Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thân mến, dân tộc ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo, đề cao công lao dạy dỗ truyền đạt kiến thức của người thầy, chỉ sau công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Song người thầy cũng phải như thế nào về nhân cách, lối sống, hành vi ứng xử, thì học trò mới nể trọng và luôn nhớ ơn thầy. Chuyện ngắn, bài học không có trong giáo trình của nhà văn Nguyễn Hiền Lương gửi đến chúng ta thông điệp này. Mời các bạn cùng nghe.
Còn hơn một tiếng nữa, tàu SM1 chuyến 19 giờ mới khởi hành từ ga Hà Nội. Tôi vào phòng đợi tàu, giờ tờ báo thể thao văn hóa ra đọc để giết thời gian. Bỗng giật mình bởi một tiếng chào. Thầy Lâm phải không ạ? Em chào thầy. Tôi vội ngẩng mặt lên. Một thiếu phụ chừng ngoài 40 tuổi, nhỏ nhẹ tự giới thiệu. Em là Toan, Toan văn sử K8, lớp thầy Quân chủ nhiệm. Thầy có nhớ không ạ? Tôi lại giật mình lần nữa, nhưng không phải cái giật mình ngơ ngác khi thiếu phụ cất tiếng chào, mà bởi cái tên Toan gợi tôi nhớ lại một sự việc đã xảy ra hơn 30 năm trước. Điều này làm tôi bối rối, mất tự nhiên, giống như khi đang làm một việc gì đó không chính đáng bị phát hiện. Tôi lấy khăn lau kính, cốt để lấy lại sự bình tĩnh và tư thế của ông thầy, rồi ngồi lùi ra đầu ghế và nói: em ngồi xuống đây đi. Tôi nhớ ra rồi, Toan sử K8, nhà ở Văn Yên. Thế bây giờ em ở đâu? Em cũng đi tàu Bắc Nam à? Dạ vâng ạ, em ở trong Vũng Tàu. Mẹ con em về thăm quê, bây giờ vào Vũng Tàu thầy ạ. Thầy đi đâu vậy? Tôi không trả lời câu hỏi của Toan mà hỏi lại: tận Vũng Tàu kia à? Em vào đó từ bao giờ? Em làm công nhân ở trong đó à? Dạ thưa thầy. Toan ấp úng, giọng bỗng nghèn nghẹn, mắt rân rấn nước. Tôi bối rối và mất tự nhiên hơn. Rồi những gì đã xảy ra trong buổi chiều thứ bảy đã rất lâu, từ khi tôi mới vào nghề dạy học, tưởng như đã quên, bỗng hiện về. Chiều ấy, khi tôi đang chuẩn bị về qua nhà để tuần sau đi Hà Nội tập huấn nửa tháng, thì giáo vụ khoa đến đưa tập bài thi lại môn lý luận văn học của sinh viên lớp văn sử K8, bảo tôi tranh thủ chấm ngay để tổng hợp điểm chuẩn bị cho hội đồng khoa và trường để xét lên lớp vào đầu tuần tới. Cầm tập bài thi lại chỉ có 2 bài. Đang vội tôi lật nhanh, mỗi bài gần 4 trang. Về số lượng như vậy là ổn. Đọc lướt qua, thấy không hay nhưng cũng đủ ý. Mà thi lại thì lấy đâu ra bài hay, chỉ cần có 1-2 ít đúng là cho qua được. Tôi đang định hạ bút cho cả 2 bài điểm 5, điểm thuộc loại vô thường, vô phạt, nhưng lại là điều kiện cần và đủ để sinh viên thi lại được lên lớp. Thì thầy Quân chủ nhiệm lớp văn sử K8 hớt hải chạy đến. Ông Lâm, tôi nhờ một tí. Tôi cười vui vẻ. Có việc gì mà ông anh phải hạ cố đến thằng em vậy? Định xin điểm cho sinh viên à? Yên tâm đi, khỏi cần, em cho 5 tất rồi. Thầy Quân phẩy tay, nét mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Không 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 không, lần này không xin mà ngược lại. Ngược lại là thế nào? Đánh trượt à? tôi tròn mắt hỏi. Giọng tỉnh khô, thầy Quân bảo, ừ, ông đánh trượt cho tôi một bài. Rồi thầy ghé vào tai tôi nói nhỏ, bài cái toán ấy, ông nhận ra chữ nó chứ? Tôi càng ngạc nhiên. Cái toán á, sao lại đánh trượt nó? Nó làm gì mà ông anh thủ ghét nó đến thế? Là như thế này, thầy Quân phân bua, không phải là tôi ghét bỏ chủ úm gì nó, mà là vì thầy bỗng hạ giọng thầm thì. Có tin đồn nó đi làm ca ve không ạ? Trường khoa bắt tôi phải điều tra, xác minh, rồi tiến hành họp kiểm điểm ở lớp, để kỷ luật, để cảnh cáo và buộc tôi học trả về địa phương ngay. Chần chừ để công an bắt được thì không chỉ rắc rối to cho cả khoa mà trường bị mang tiếng. Ông có biết vậy không? Tôi có loáng thoáng nghe được tin đồn Toan đi làm thêm ở nhà nghỉ, nhưng chưa tin là Toan làm ca ve. Và có phải ai làm ở nhà nghỉ cũng là ca ve cả đâu. Nhưng tại sao thầy Quân lại muốn đánh trượt Toan nhỉ? Giữa hai việc này có gì liên quan đến nhau không? Tôi đem điều thắc mắc ấy hỏi thì thầy Quân giải thích. Thế này ông Lâm ạ, nếu đánh trượt thi lại thì nó không đủ điều kiện lên lớp, phải dừng tiến độ học tập và trả về địa phương. Như thế cũng đạt được ý của khoa và nhà trường, mà tôi thì không phải mất công rình mò, không phải điều tra, họp hành, không phải kiểm điểm, xét kỷ luật, lại lôi thôi, mang tiếng, mất điểm thi đua của lớp. Và thế này nữa, so sánh hai cách Toan phải bỏ học, một là do nhận thức kém, không làm giáo viên được, phải chuyển nghề khác, nhưng vẫn có chồng, có con đàng hoàng. Hai là lấy tội làm ca ve, phải kỷ luật đổi học, khai trừ đoàn, ghi hồ sơ, thông báo về gia đình địa phương. Vết nhơ ấy bao giờ mới rửa hết được, còn ai dám lấy nó? Ông thấy cách nào tốt hơn cho cái Toan? Quả là lý lẽ đầy thuyết phục, nhưng tôi thì vẫn băn khoăn gãi đầu gãi tai. Ừ, đúng là như vậy. Ai chả biết cách một là hơn. Nhưng ông anh đã điều tra chưa? Và có chắc nó làm ca ve hay không? Ngộ nhỡ oan cho nó, đánh trượt, càng đẩy nó đến đường cùng, thì em áy náy lắm. Thấy tôi còn lừng chừng, thầy Quân ghé vào tai tôi thì thào. Tôi có mật báo rồi, ông yên tâm đi. Rồi thầy cao giọng giảng giải. Ông mới vào nghề nên chưa có kinh nghiệm. Giáo viên chủ nhiệm là phải xây dựng được một đội ngũ điệp viên trong lớp. Đó là những sinh viên bình thường, không phải là cán bộ lớp. Có gì bất thường, nó mật báo cho mình biết ngay. Chứ không thể tin tưởng hoàn toàn vào đội ngũ cán bộ lớp được đâu. Chúng nó hay bao che cho nhau lắm, qua mặt chúng ta đó. Tôi vẫn thấy không yên tâm nên đắn đo chần chừ. Nhưng em thấy thế nào ấy? Nếu ông anh xin nâng điểm thì em cho ngay. Đằng này đánh trượt, em chưa dám làm thế bao giờ. Bài nó thế này, cố tình đánh trượt, nó xin chấm phúc khảo thì sao? Thầy Quân hất hàm. Ôi dào, muốn nâng mới khó chú ạ, đánh trượt khó gì? Thế nào mà chả bắt được lỗi trong bài thi của nó? Cái môn lý luận của ông, nó trừu tượng, lắm lý. Bảo đúng thì đúng, bảo sai thì sai. Ông cứ cho điểm 3 đi, mọi việc để tôi lo. Ông nên hiểu, mình làm thế không phải là giết nó, mà thương nó, mà cứu nó, nhân đạo với nó đấy. Lúc này đã gần 4 giờ chiều, sắp đến giờ xuất bến của chuyến xe khách cuối cùng từ Yên Bái về nhà tôi ở Lục Yên. Không còn thời gian để đôi co. Vậy là tôi hạ bút, viết con số 3 vào bài của Toan, rồi lên nộp ngay bài cho giáo vụ. Khi tôi về tập huấn, hội đồng nhà trường đã xét lên lớp xong. Mọi việc diễn ra đúng như kịch bản của thầy Quân. Toan bị trả về địa phương vì nợ quá số lượng học trình theo quy chế. Tôi không gặp rắc rối gì trong việc cho điểm 3 bài thi của Toan và cũng không phải chứng kiến cảnh Toan khăn gói về nhà. Thầy Quân gặp tôi cảm ơn và còn bảo là thầy trưởng khoa rất khen cách giải quyết này, nhất cử lưỡng thiện và vẹn cả đôi đường. Sau đó, đôi lúc tôi cảm thấy có gì không phải với Toan, Nhưng rồi biết bao công việc của trường, của khoa, của gia đình cứ cuốn tôi vào, chẳng còn thời gian tâm trí đâu mà nghĩ mãi cái việc đã qua. Mà có nghĩ ngợi thì mọi việc cũng đã an bài, vậy quên đi là hơn cả. Và tôi đã quên, đã loại khỏi bộ nhớ sự việc ấy, nếu không có cuộc gặp tình cờ ở trong chuyến này. Tiếng cô phát thanh nhà ga đã báo đến giờ khách lên tàu. Tôi ở toan năm ghế ngồi vì chỉ đi tới Vinh, còn toan về tận Sài Gòn nên phải đi toan giường nằm ở cuối đoàn tàu. Tôi vội vàng chia tay với toan. Cũng như bao cuộc tình cờ gặp lại người quen biết cũ trong chuyến đi, dăm ba câu hỏi thăm, có vui thì chúc mừng, có buồn thì chia sẻ, rồi hò hẹn gặp gỡ, nhưng có thể lại quên ngay. Xong lần này, Thuy không còn phải đối diện với toan, nhưng hình ảnh của em vẫn ám ảnh trong tôi không dứt. Tôi tạc lưỡi, thế cũng là mừng rồi, cuối cùng thì toan đã không đi vào con đường cà phê nhơ nhớp. Tôi cũng bớt áy náy vì con điểm 3 đã cho toan, và thậm chí còn lấy làm mừng vì nó đã tạo cho toan một lý lịch phải thôi học sạch sẽ để em có cơ hội làm lại từ đầu. Tôi cũng thầm phục mưu cao kế sâu của thầy Quân. Đang miên man với những suy nghĩ về toan, cảm xúc vui buồn lẫn lộn, thì bỗng nhiên thấy toan từ đầu toa đi lại chỗ tôi ngồi. Em xin đổi vé giường nằm của mình cho một bác cao tuổi ngồi cạnh tôi. Và bác ta đồng ý ngay. Toan chủ động ngồi xuống cạnh tôi và bảo: tranh thủ ngồi cạnh thầy trò chuyện, chả biết đến bao giờ thầy trò mới gặp lại nhau. Trước sự vồn vã của Toan, tôi ừ ào và tỏ vẻ vui mừng cho phải lẽ. Tôi còn đang vân vân, không biết nên hỏi Toan điều gì, thì em đã chủ động kể lại câu chuyện đời mình từ lúc buộc thôi học, không chịu nổi sức ép của dư luận. Toan đi theo một người chị họ làm công nhân dầu khí vào Vũng Tàu. Bà chị xin cho Toan làm hợp đồng ở một xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu. Công việc chính là bóc vỏ tôm, lương 3 triệu đồng một tháng, đủ sinh hoạt và dành dụm chút ít phụ giúp cha mẹ ở quê. Nỗi đau buồn cũng dần nguôi ngoai. Đã quen với việc ngày đứng 8 tiếng bóc vỏ tôm, thì Toan được điều động lên phòng hành chính phụ giúp các cô giáo dạy lớp mầm non do công ty mở cho con em công nhân. Công việc chính là giặt giũ, lau nhà, rửa nhà vệ sinh, và lúc rỗi rãi có thể lên lớp vui chơi cùng các cháu. Được tiếp xúc với trẻ, Toan vui hơn. Thấy Toan có năng khiếu vui múa hát, kể chuyện, các bác, các chú động viên Toan đi học chuyên nghiệp. Vậy là Toan vừa làm, vừa tự ôn tập để thi vào khoa giáo dục mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu. Đỗ vào trường, mừng nhưng lại thêm nỗi lo. Vì không thể tiếp tục làm việc ở công ty thì lấy đâu ra tiền ăn học suốt mấy năm. Số tiền tích góp được chỉ đủ cho Toan đóng tiền nhập học. Toan quyết định vừa học vừa kiếm việc làm thêm. Em tìm đến các nhà hàng ăn uống gần trường xin việc. Chẳng nề hà việc gì, từ bưng bê rửa bát đến quét dọn. Nhưng công việc ấy cũng bấp bênh, lúc có, lúc không, vì còn phụ thuộc vào lượng khách và thời gian học của Toan. Cô giáo chủ nhiệm lớp biết được hoàn cảnh của Toan, đã nhận Toan làm con nuôi để có suất xin cho em được làm thêm ở ngay căng tin của nhà trường. Trời chẳng phụ công người, hạnh phúc đã mỉm cười với Toan. Ra trường, với kết quả học tập rèn luyện khá, em lại được công ty nhận về dạy học. Rồi cô giáo mầm non nên duyên với một chàng kỹ sư dầu khí cũng là người Bắc vào. Tổ ấm của họ bây giờ đã đủ 4 thành viên và cửa nhà đàng hoàng. Nghe Toan kể đến đây, không thể lặng yên được nữa. Tôi nắm chặt tay Toan và thốt lên: ồ, chúc mừng em, thầy chúc mừng em, quá tốt rồi. Nhưng tôi thấy nét mặt Toan không vui lắm, giọng đầy xúc động. Em nói với tôi: em cảm ơn thầy ạ, nhưng ở xa quê, xa mẹ quá thầy ạ. Lại nữa, em thích được làm cô giáo văn hơn mà không được. Với điệu bộ ông thầy, tôi động viên Toan: thỉnh thoảng về quê thăm mẹ là được rồi. Bây giờ cũng có nhiều người đi làm ăn xa mà em. Tàu xe cũng không khó khăn như trước đây. Còn công việc em được dạy ở thành phố là tốt lắm rồi đấy. Dạy bậc học nào, môn học nào cũng có cái hay và cũng có cái khó khăn của nó. Toan khẽ thưa vâng, hệt như ngày xưa em còn học tôi. Im lặng hồi lâu rồi khẽ cất tiếng hỏi. Hình như em đã đắn đo khi hỏi tôi. Thầy ơi, thầy cho em hỏi một câu. Em vẫn thắc mắc về bài thi lại hồi ấy. Em đã học rất kỹ. Cái Hương cũng học theo đề cương của em mà nó đỗ, còn em lại trượt. Tôi giật mình lúng túng, cố tìm lời giải thích. Tôi cũng không còn nhớ rõ bài thi của em hồi ấy. Quá lâu rồi mà. Nhưng đề cương chỉ là bộ khung xương, còn khi làm bài cần phải phát triển thêm, phải bồi đắp thịt ra cho nó thành hình hài riêng. Lại còn cảm xúc và diễn đạt của người viết nữa em ạ. Nên bài văn khác về đề cương em ạ. Toan lại khẽ vâng một cách chân thành. Tiếng vâng của em trước câu trả lời chống chế lấp liếm của tôi khiến tôi phải lặng lẽ cúi đầu tránh cái nhìn của em. Im lặng. Toan đang khóc thầm. Tôi định hỏi tại sao em khóc nhưng lại không dám nữa vì thấy câu hỏi ấy trở nên vô duyên vào lúc này. Hơn ai hết tôi phải hiểu điều đó. Và lòng tôi bỗng trống rỗng. Bao nhiêu công sức mồ hôi tâm huyết, bao nhiêu đóng góp của mình cho ngành giáo dục, cho sự nghiệp chồng người mà tôi vẫn hằng tự hào chẳng còn nghĩa lý gì khi mà tôi đã tước đi quyền học tập của một con người, lại là người đáng thương, đáng yêu, đáng trân trọng. Tôi vẫn chưa biết nói gì với Toan thì em đã quay lại nhìn tôi và hỏi. Hồi đó thầy nghe tin đồn về em không ạ? Tin đồn gì? Tôi làm bộ không biết gì. Tin đồn là em đi làm gái ở nhà nghỉ phải không thầy? Tôi lại lần nữa giật mình, nhưng cố lấy bình tĩnh, rồi lảng tránh câu hỏi của Toan bằng một câu hỏi khác. Ồ, sao em lại hỏi tôi điều ấy nhỉ? Không phải như thế thì em có thể thanh minh. Giọng Toan buồn hẳn đi. Mãi sau này, khi em về nhà rồi, bạn anh lớp trưởng mới nói cho em biết về tin đồn đó. Chứ em lúc đó thì không biết gì cả thầy ạ. Tôi muốn tránh một câu trả lời thì Toan lại run run nói tiếp. Mà hồi đó em cũng đi làm ở nhà nghỉ thật thầy ạ. Tôi bất ngờ về sự thú nhận này của Toan. Sự thật đang được dần sáng tỏ. Cũng được. Dẫu có muộn màng nhưng nó cũng làm tôi bớt áy náy vì sợ cho điểm oan với Toan. Tôi nói một câu an ủi động viên. Mọi việc cũng qua lâu rồi em ạ. Khép lại chuyện đó đi em. Nói cái hôm nay thôi. Em dậy trong đó chắc là vui lắm nhỉ. Toan lại khẽ vâng. Nhưng tiếng vâng lần này đầy nghẹn ngào tủi hận. Rồi dường như không thể kìm nén nổi nữa. Nước mắt em cứ chảy dài trên hai gò má. Lại nước mắt ư. Hóa ra em cũng giống như bao cô gái khác thôi. Lấy nước mắt để cứu chữa cho những sai lầm và xin được tha thứ. Đang định nói một câu mà các ông thầy thường dùng để động viên những sinh viên bị kỷ luật rằng hãy lấy đó làm bài học và đừng bao giờ mắc phải nữa. Thì tôi bỗng giật thót mình như vô tình chạm tay vào một hòn than đang cháy đỏ khi nghe Toan nói trong nước mắt. Nhưng thầy ạ, ngày đó em chỉ làm công việc dọn phòng, giặt đồ cho nhà nghỉ mà thôi. Ban ngày bận học nên em phải xin làm buổi tối. Sợ các thầy biết không cho đi nữa nên em phải giấu giếm vụng trộm. Tiền công có đáng là bao nhiêu đâu. Mỗi buổi tối 50.000 đồng. Nhưng còn hơn mẹ em ở nhà phải làm cả ngày. Chủ nhà nghỉ có gợi ý làm việc khác, trả công cao nhưng em đã không dám. Thầy có tin điều em nói không? Đây là lần đầu tiên và thầy cũng là người đầu tiên em kể câu chuyện này. Đây mới là sự thật ư? Nhìn Toan lúc này và bằng cả sự linh cảm nữa, tôi tin là Toan đã nói thật. Tôi vội bảo Toan, thầy tin em ạ. Vì hôm nay em vẫn là cô giáo và em dám hỏi thầy về việc đó. Nhưng tại sao ngày ấy em lại đi làm thêm và tại sao khi bị tin đồn ấy thì em không thanh minh? Toan lấy tay gạt nước mắt, nhìn thẳng vào tôi và bảo. là vì hoàn cảnh nhà em lúc đó quá khó khăn. Bố em bị tai nạn khi đi rừng khai thác gỗ nằm liệt giường. Mẹ định bắt em gái em phải nghỉ học. Và em không nỡ để em gái mình phải thất học nên phải làm thêm kiếm tiền tự nuôi mình. Em cũng biết làm nhà nghỉ là dễ bị hiểu lầm lắm, nhưng không còn cách nào khác. Và lại em nghĩ đơn giản là lao động là chân chính thì có gì mà phải sợ hả thầy? Ai ngờ sự việc lại diễn ra như vậy. Và chỉ tiếc là em đã không có cơ hội để giải thích, không có cơ hội để thanh minh về điều đó. Nhà trường thông báo em phải nghỉ học vì học lực chứ không phải vì đạo đức. Lúc biết bài thi của em bị điểm 3, em tìm thầy nhưng thầy không có ở trường. Em trình bày với thầy Quân thì thầy gạt đi và nói là thầy còn lâu mới về và lại điểm thi đã thông báo rồi, không thể thay đổi. Tôi lại không dám nhìn vào mắt Toan một lần nữa. Em đấy, lẽ ra tôi phải chấm ưu ái bài thi cho Toan, kể cả khi nó chưa đạt đủ điểm để lên lớp. Đằng này, bài em đáng được điểm 5 thì tôi lại cho em 3 điểm. Một con điểm 3 oan nghiệt như một phát đạn kết liễu những ước mơ và cơ hội sống của Toan. Vậy mà tôi đinh ninh rằng đó là một hành động nhân văn với em, cứu em danh dự. Nếu Toan không cố gắng vượt qua cái chết tinh thần ấy do tôi gây ra, và rất có thể cuộc đời em sẽ rẽ sang ngả khác. Tôi thấy hụt hẫng, chua xót và cả ê chề xấu hổ với Toan. Bỗng nhiên tôi thốt lên, vậy ư? Hồi đó tôi đang định nói ra tất cả những sự thật về việc chấm bài thi lại của em hồi ấy, nhưng đã kịp dừng lại, vì nó còn liên quan đến một người khác, đó là thầy Quân. Thầy đã mất được 2 năm với danh hiệu nhà giáo ưu tú. Hãy để cho thầy được yên nghỉ. Lúc ấy, tôi chỉ mong con tàu nhanh chóng đến ga Vinh để tôi xuống tàu để không còn phải đối diện với em nữa. Điều đó cũng có nghĩa là tôi muốn chạy trốn với những sai lầm trong quá khứ của mình để giữ cho mình một nhân cách sạch sẽ, thơm tho, dẫu không xứng đáng được vậy. Trở về trường, tôi đã không nói cho ai biết cuộc gặp gỡ Toan. Tôi cố gắng không nghĩ nhiều về em, nhưng hình ảnh của em và nhất là đôi mắt em luôn chập chờn kể cả trong giấc ngủ. Tôi tự động viên mình rằng, dẫu sao bây giờ Toan vẫn là cô giáo, có chồng, có con đàng hoàng, lại ở một thành phố biển, khu du lịch đẹp và loại nhất nước. Cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Vậy còn gì phải quá day dứt buồn phiền ân hận. Nhưng rồi những lý lẽ ấy vẫn chỉ là ngụy biện, nó không làm tôi vơi đi được những ám ảnh dằn vặt. Cũng không thể đổ hết lỗi cho thầy Quân. Tôi mới là người hạ bút cho điểm cơ mà. Nếu tôi không hồ đồ thì thầy Quân cũng không thể làm gì được. Thầy Quân sẽ phải đi điều tra, phải đi xác minh. Và Toan sẽ có cơ hội thanh minh thì đâu đến nỗi Toan phải buộc thôi học về địa phương. Nghĩ mãi cũng chỉ còn một cách là phải dũng cảm viết một bức thư nói hết mọi sự việc và xin lỗi Toan. Tôi đã làm như vậy. Không biết khi Toan đọc xong lá thư của tôi thì tâm trạng và phản ứng của em như thế nào? Em có oán trách tôi không? Trong thư Toan gửi lại cho tôi, em nói là tôi đừng quá suy nghĩ về chuyện đó nữa, ảnh hưởng tới sức khỏe. Dẫu sao, việc tôi cho em điểm 3 cũng xuất phát từ lòng tốt, từ việc muốn cứu vớt danh dự và mở ra một cơ hội khác cho em. Em còn bảo đó là con điểm định mệnh để đưa em tới Vũng Tàu để được dạy học và có một gia đình hạnh phúc ở thành phố biển này. Nhưng trong thư Toan có một điều làm tôi vừa bất ngờ, day dứt hơn và sẽ vô cùng xấu hổ nếu mà tôi không biết thư nói rõ sự thật với Toan. Đó là tất cả kịch bản của thầy Quân và sự tiếp tay của tôi, Toan đã biết từ trước khi đi Nam, cũng do lớp trưởng Oanh đã nói cho em biết. Còn người tung tin đồn chính là một bạn trai trong lớp, điệp viên của thầy Quân, tán tỉnh Toan không được. Mượn cớ Toan làm thêm ở nhà nghỉ tung tin là làm ca ve để trả thù. Toan còn nói, em vẫn giữ tờ giấy của ông chủ nhà nghỉ, cam đoan Toàn chỉ là người giúp việc chứ không làm ca ve. Tờ giấy mà Oanh đã phải lạy lục van nài ông ta mới có được, nhưng lúc đó mọi việc đã xong xuôi. Và lại, đấy không phải là lý do em bị trả về địa phương, nên có đưa ra cũng chẳng giải quyết được gì. Toàn bảo, chỉ có sự cố gắng là sống thật tốt, làm lại cuộc đời là lời thanh minh có sức thuyết phục và ý nghĩa nhất. Đọc thư Toàn đến đây, tim tôi bỗng nhói đau. Tôi phải dừng lại, ra ngoài trời làm động tác hít thở để giảm bớt nỗi xúc động đang dâng trào. Sự việc xảy ra đã cho tôi một bài học sư phạm đắt giá không có trong giáo trình. Phàm là một việc gì liên quan tới vận mạng con người thì không chỉ sự thiếu thận trọng, chủ quan, võ đoán mà ngay cả lòng tốt không được sử dụng đúng chỗ cũng có khi thành cái ác và gây nên một hậu quả khôn lường. Mùa hè vừa qua, tôi đã gác lại tất cả mọi công việc để vào Vũng Tàu thăm gia đình Toan. Thầy trò chúng tôi có những ngày thật vui vẻ ở thành phố biển. Biển Vũng Tàu đẹp quá, tình cảm của vợ chồng Toan dành cho tôi cũng đầm ấm quá, giúp tôi xóa đi mọi mặc cảm. Tôi chỉ xin em được viết toàn bộ sự việc đã xảy ra thành một câu chuyện. Không phải để thanh minh cho em, mà là để cho tôi được thanh thản ít nhiều. Và cũng mong rằng đây như một lời sẻ chia, nhắn nhủ, để không thầy cô nào mắc lại sai lầm như tôi đã từng mắc.
Thưa các bạn, nhà văn đã chọn một cách kể khá truyền thống. Cuộc hội ngộ giữa hai nhân vật thầy trò trên chuyến tàu tốc hành Bắc Nam, từ đó mở ra những hồi ức diễn biến nội tâm. Tâm trạng xấu hổ, mất tự nhiên và hồi nhớ của thầy Lâm khi bất ngờ gặp lại cô học trò năm xưa. Nội tâm của người trò tên Toan cũng đầy dằn vặt, ấm ức, dãy bày. Đây là dạng chuyện thức tỉnh luận đề. Sự thức tỉnh lương tâm từ phía người thầy cho thấy không phải bất cứ hành xử nào của người thầy cũng đều đúng. Ở cương vị là thầy, có những sự việc chỉ các thầy biết, học trò không thể tỏ tường. Vì vậy, có những sai lầm của thầy, nếu không được chính lương tâm nhân cách người thầy soi tỏ, thì trò nào dám phán xét. Chuyện có một góc kể đầy thẳng thắn và nhân văn. Người thầy cũng cần có sự dũng cảm nhìn nhận sai lầm của mình cho dù chuyện xảy ra đã 30 năm. Nhân vật thầy Lâm tự vấn rằng đã hồ đồ, cả tin, vô trách nhiệm. Hẳn nhiều người trong chúng ta cũng sẽ thầm nghĩ. Vậy còn thầy Quân, có khi nào dằn vặt, trăn trở, nhận ra những sai lầm của mình trong việc võ đoán, không điều tra làm sáng tỏ mà đã vội vàng quy kết ảnh hưởng tương lai của một học trò? Thế mới hiểu, nghề nào cũng cần có trái tim. Chuyện sâu sắc đưa đến bài học sư phạm đắt giá. Giảng đường đại học cao xa, những bài giảng sẽ chỉ là sách vở. Tình thầy trò sẽ mãi xa cách nếu người thầy xa rời đời sống, không có sự gần gũi thấu hiểu tâm tư, gia cảnh, những khốn khó của học trò. Nếu người thầy tắc trách và thiếu bao dung, nhân cách của Toan được khẳng định qua cuộc sống và những nỗ lực của cô. Chỉ có sống thật tốt, làm lại cuộc đời mới là lời thanh minh có sức thuyết phục và ý nghĩa nhất. Đoạn kết ấm áp với những cư xử đẹp làm sáng lại ngọn lửa niềm tin và tình cảm thầy trò trong mỗi chúng ta.
Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây tạm dừng. Chương trình do biên tập viên Tuyết Mai, giọng đọc Phượng Minh thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.